SBS Việt ngữ.
Kể từ nay, mọi đơn xin visa bảo lãnh cha mẹ phải nộp trực tiếp đến trung tâm visa ở Perth. Trong khi điều này nghe có vẻ đơn giản công việc, thì luật sư di trú Chris Ahn thuộc văn phòng di trú Coots cho biết thủ tục khiến cho công việc càng thêm phức tạp.
Because it's gone to Perth, we have to make sure that it's posted with an express or with a tracking number so that we know whether the department has.
Do đơn phải gửi đến Perth, chúng ta phải chắc chắn rằng hồ sơ được gửi bằng cách nhanh nhất hay với một số để theo dõi, để chúng ta biết trung tâm visa có nhận được tài liệu hay không. Bởi vì nó có thể là nếu trung tâm không nhận được đúng hàng và chúng ta không biết nó có lạc mất hay không nữa. Vì vậy, đó là chuyện thực sự quan trọng để bảo đảm rằng trung tâm nhận được đơn.
Chi phí đăng ký cũng gia tăng khoảng 2%. Các bậc cha mẹ nộp đơn xin visa tạm thời 173 thuộc hạng cha mẹ đóng góp phải trả $2,595 thay vì $2,540. Phân hạng visa 143 của các bậc cha mẹ đóng góp vĩnh cửu và phân hạng 884 cho các cha mẹ cao niên đóng góp vĩnh viễn, thì người nộp đơn xin cấp thị thực vĩnh viễn cho cha mẹ thuộc phân hạng 864 phải trả $3,855, đó là thêm $85 nữa. Ông Chris Ahn nói rằng các cha mẹ chờ đợi lâu hơn để có được visa, ngay cả khi họ chọn con đường xin visa đóng góp đắt tiền hơn.
We've been experiencing constant increases in processing times. Now, just last year when we had a look at the department's estimated processing time.
Chúng ta đã từng trải qua những vụ gia tăng liên tục trong thời gian cứu xét đơn. Chỉ mới năm rồi khi chúng ta nhìn vào thời gian duyệt xét ước lượng của trung tâm thì nó thường cho biết là khoảng 3 năm. Nay thì từ 4 năm rưỡi. Việc này cho các visa bảo lãnh cha mẹ có đóng góp, các bậc cha mẹ rõ ràng sẽ già đi và sức khỏe cũng không còn tốt. Và việc này có thể ảnh hưởng đến kết quả của các visa bảo lãnh cha mẹ.
Văn phòng di trú công an đã nhận được nhiều câu hỏi về visa bảo lãnh cha mẹ. Khách hàng của ông đã vượt qua sự hoảng sợ từ kế hoạch hiện tại của chính phủ. Này có kế hoạch xin tái xét để tăng gấp đôi ngưỡng thu nhập của những người xin visa bảo lãnh cha mẹ. Nhiều người đang vội vã để có các đơn xin trước khi chính sách thay đổi một lần nữa.
The current government is putting red tapes on many different visas. The major changes have been regarding work visas.
Chính phủ hiện tại hiện đặt ra các thủ tục rườm rà cho nhiều visa khác nhau. Những thay đổi chính yếu liên quan đến visa làm việc mới đây cũng là diện di dân tổng quát có tay nghề. Số điểm ít nhất từ 60 nay tăng lên 65 và những thay đổi này dường như khiến cho việc di dân sang Úc khó khăn hơn một chút.
Còn bà Natalia Conan, một đại diện di trú cao cấp tại văn phòng di trú Acacia, cũng nhận thấy nhiều quyền lợi hơn trong các đơn xin visa của các bậc cha mẹ. Bà hy vọng sẽ thấy những thay đổi tiếp theo đối với loại visa bảo lãnh cha mẹ.
Cũng chưa biết chắc được là bảo trợ tài chính có gia tăng hay không nữa. Có tiên đoán là nó sẽ tăng trong năm tới, không chỉ về chuyện lương bổng của công dân hay thường trú nhân Úc, mà còn là số tiền ký quỹ mà các đương đơn phải trả cũng tăng lên nữa.
Việc chờ trong hàng đợi từ 30 đến 50 năm không phải là một lựa chọn cho các bậc cha mẹ lớn tuổi do không có đủ thời gian. Với chi phí cao hơn liên quan đến cách thức visa đóng góp nhanh hơn nhiều, khách hàng của bà Conan đang bắt đầu chỉ mang theo một cha hay mẹ thay vì cả hai đến Úc.
In some cases, we see split between parents. So let's say the mother would migrate and dad would.
Trong một số trường hợp, chúng tôi đã chứng kiến tình trạng cha mẹ bị tách lìa ra. Chẳng hạn như trường hợp bà mẹ sang Úc, còn người cha ở lại để giảm bớt chi phí cho cả gia đình. Hay ngược lại, cha đi nhưng mẹ thì ở. Một người được nhận visa, còn người kia chỉ đến đây bằng visa du lịch mà thôi.
Để tăng tốc độ, các bậc cha mẹ trẻ hơn có thể nộp đơn xin vi trú có tay nghề cao theo visa của đề án tuyển dụng với visa 186 hoặc visa thuộc chương trình tài trợ khu vực 187, nhưng đó không phải là lựa chọn nữa. Với giới hạn tuổi đã giảm xuống còn 45 thay vì 50, nhiều người đang nhập cảnh vào Úc với visa du khách, thế nhưng cha mẹ sống ở những vùng không ổn định của thế giới phải đối mặt với một thời gian khó khăn hơn để được phép viếng thăm gia đình của họ. Thường trú nhân sinh ra tại Iran, bà Mariam ban đầu không có kế hoạch mang cha mẹ đến Úc vĩnh viễn. Thế nhưng, kể từ khi đơn xin visa du lịch của họ bị từ chối 2 lần, chỉ trong 2 năm, bà Mariam đã phải nộp đơn xin visa thuộc diện cha mẹ đóng góp cho mẹ bà.
It become a concern for us that like if we are a permanent resident of a country, of course you have your family.
Việc đó trở thành mối quan ngại cho chúng tôi. Nếu chúng tôi là thường trú nhân của một nước, dĩ nhiên là có gia đình và muốn cha mẹ đến nước này. Và nếu chính phủ từ chối chuyện đó thì cuộc sống của tôi sẽ rất khổ sở. Đó chỉ là một trong những cách mà chúng tôi thực sự cảm thấy sau khi bị từ chối visa du lịch.
Trong chương trình di trú 2017-2018, chính phủ Úc đã phân bố 1.500 visa không đóng góp và 7.715 phụ huynh đóng góp. Ông Anh khuyến cáo rằng người nộp đơn cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt để giảm thời gian chờ đợi.
Vì vậy, các đơn xin với đầy đủ bằng chứng hỗ trợ dường như được cứu xét nhanh hơn nhiều những người không đủ. Nếu họ không có thông tin cần thiết và các bằng chứng hỗ trợ, thì Bộ Di trú thường liên lạc với các ứng viên để yêu cầu có thêm thông tin và rõ ràng là sẽ làm chậm lại toàn bộ tình trạng duyệt xét.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.